Là tiếp là trang 26, vấn viết: Bạch y, hữu thê tử, dâm dục bất trừ, bằng hà đắc thành Phật. Đáp viết: Chỉ ngôn kiến tánh, bất ngôn dâm dục. Chỉ vị bất kiến tánh, đảng đắc kiến tánh. Dâm dục bản lai không tịch, tự nhĩ đoạn trừ, diệt bất lạc trước. Túng hữu dư tập, bất năng vi hại, hà dĩ cố. Tánh bản thanh tịnh cố, tuy sự tại ngũ quẩn sắc thân trung. Kỳ tánh bản lai thanh tịnh, nhiễm ô bất đắc. Pháp thân bản lai vô thọ, vô cơ, vô khát, vô hàng nhiệt, vô bệnh, vô ân ái, vô quyến thuộc, vô khổ lạc, vô hảo ố, vô đoạn trường, vô cường nịch. Bản lai vô hữu nhất vật khả đắc, chỉ duyên chấp hữu thử sắc thân. Nhân tức hữu cơ khát hàng nhiệt, chướng bệnh đẳng tướng, nhược bất chấp, tức nhất nhậm tác. Tức là đây là cái người hỏi là bạch đi, tức là cư sĩ đó, thì có vợ con, dâm dục chẳng có trừ, thì y cứ vào đâu mà được thành Phật? Đáp: Chỉ nói kiến tánh, chẳng nói dâm dục. Chỉ vì chẳng kiến tánh, tức là chẳng thấy tánh. Còn nếu mà được thấy tánh thì dâm dục xưa nay là rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ, cũng chẳng có ưa đắm. Dẫu có dư tập, chẳng thể mà bị làm hại. Tại sao? Vì tánh vốn là thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng được. Pháp thân thì xưa nay là không thọ, không có đói, không khát, không có nóng lạnh, không bệnh, không có ân ái, không quyến thuộc, không khổ vui, không có tốt xấu, không có dài ngắn hay dở, không mạnh yếu. Xưa nay không có một vật có thể được, chỉ vì chấp có sắc thân này. Nhân đó tức có đối khác, nóng lạnh, rồi những cái khí độc, bệnh hoạn, vân vân, những cái tướng như thế. Nếu mà chẳng chấp thì tức mặc tình mà làm. Đây là một đoạn, tức nhân cái người học. Bây giờ ở trước thì nói rằng nếu mà thấy tự tâm là Phật á, thì chẳng có cạo tóc, chẳng có ở là cạo tóc của xuất gia, mà bạch y cư sĩ cũng là Phật. Còn nếu mà chẳng thấy tánh thì cạo tóc xuất gia cũng là ngoại đạo. Cho nên ở đây mới hỏi cư sĩ thì có vợ có con, chẳng có trừ dâm dục, thì y cứ vào đâu mà được thành Phật? Đó, thì đó là người hỏi y trên cái hiện tướng đang thấy mà nói. Nhưng đây thì ngài đáp là chỉ nói thấy tánh thôi, chứ không có nói dâm dục. Chỉ vì chẳng có thấy tánh, chứ còn nếu mà thấy được tánh thì dâm dục nó xưa nay nó là không, tự nhiên thì sẽ đoạn trừ, cũng không có gọi là cái ưa đắm đó. Thì như vậy thì dẫu có những cái dư tập mà nó còn đó, nhưng mà chẳng có thể bị làm hại. Thì ngài mới đặt câu hỏi là tại sao? Là bởi vì tánh nó vốn là thanh tịnh, tuy ở trong cái sắc thân năm uẩn, nhưng mà tánh đó thì xưa nay là thanh tịnh, nhiễm ô chẳng có được. Thì ở đây là nhấn mạnh ở cái chỗ là cần phải thấy tánh, thì chính cái đó là cái gọi là cái Phật pháp thân đó. Thì thấy được tánh, thì thấy được Phật pháp thân đó, thì Phật pháp thân nó vốn là nó vượt qua mọi cái tướng đối đãi. Cho nên nếu dù cho ở trong cái dâm dục hay không, nhưng mà trong đây mà khéo mà thấy được tánh thì sao? Nếu mà cái tâm dâm dục, tức là tập khí dâm dục nó chưa có sạch hết, nhưng mà trong đây khéo tu mà ngay đây mà thấy được tánh, thì tất nhiên là rõ ràng cái dâm dục nó là không tánh, nó không có che ngại. Nó không có che ngại cho nên ngay đây mới thấy được tánh. Cho nên cái cốt là thấy tánh, để thấy rõ là dâm dục nó không có tánh thật, thì ngay đó mình chuyển được. Do đó mà đây là không phải bảo rằng, nghĩa là cư sĩ rồi có vợ có con thì rồi cũng thành Phật, thấy không? Nhưng mà đây nó là cần phải thấy tánh đó. Thì cái chính tánh đó đó thì nó là vượt ngoài những cái đối đãi này, dâm dục cũng không có thể mà gọi là che mờ được nó hay là trói cột được nó, thì thấy được tánh là mình chuyển được. Cho nên rồi ở đây thì Ngài nói rằng là thấy được tánh rồi á thì mới rõ là cái dâm dục là xưa nay đó là không tịch, tức là rỗng lặng, thì như vậy thì tự nhiên là đoạn trừ. Nhưng mà cái chú ý căn bản ở đây á là cũng không có ưa đắm, nghĩa là không có ưa đắm trong đó, thì dẫu cho có những cái dư tập, những cái tập khí nó còn đó mà không có thể bị nó làm hại. Tức là nếu người mà thấy được tánh là bởi vì sao, thì vì tánh nó vốn là nó thanh tịnh, nghĩa là đây mình thấy tánh, tức là thấy được cái chỗ mà gọi là trước khi mà động niệm, trước khi mà có chúng sanh này, thì cái chỗ mà trước khi động niệm đó thì cái dư tập nó làm sao đến được ở chỗ đó, nghĩa là trước khi mà động niệm thì nó có tướng gì. Cho nên thấy được ở chỗ đó thì rõ cái dư tập là cái quân tập sau này thôi, còn trước khi động niệm thì cái dư tập nó bám vào chỗ nào. Cho nên thấy được chỗ đó thì sống được chỗ đó là mình chuyển được, chứ còn không phải là nghĩa là nói cái lý thôi. Nghĩa là nói cái lý thì gọi là không cần phải vào chùa tu, ở nhà cư sĩ tu quốc thành Phật thì cái đó là cái lý. Nhưng mà cái cốt ở đây Ngài không phải nói vậy, mà cốt là mình phải thấy tánh. Thấy được tánh thì tất nhiên là thấy được cái chỗ nghĩa là tổng cùng của mọi cái nghiệp, thấy được trước khi cái chỗ mà nó sanh khởi tất cả, thì tức là trước khi động niệm thì mình sống được cái chỗ mà trước khi động niệm đó thì những cái nghiệp nó không có trói được. Phải thấy được ở chỗ đó, chứ không phải đây là nói cái lý rồi mặc tình mà ở thế gian rồi nghĩa là sống cũng nghĩa là bừa bãi đó rồi nó cũng là thành Phật được, thì cái đó là không phải. Cho nên đây là Ngài nhấn mạnh là cốt phải thấy tánh. Cho nên rồi Ngài nói rõ nghĩa là thấy được tánh rồi á thì tuy là ở trong cái sắc thân năm quẩn, nghĩa là bản tánh đó tuy là ở trong cái sắc thân năm quẩn này, nhưng mà tánh đó đó nó vốn là thanh tịnh, nhiễm ô chẳng có được, phải không? Nghĩa là ngay trong cái tánh này ở trong cái sắc thân năm quẩn này, chứ không phải là rời ngoài sắc thân năm quẩn mà riêng có, nhưng mà ở trong sắc thân năm quẩn mà nó không có bị các cái gọi là tập nghiệp mà nhiễm ô được cái gọi là cái bản tánh đó. Cho nên chính vì vậy mà mình tu hành mà nó khéo và khế hợp thì mình liền nghĩa là tỏa ngộ trở lại, nó sẵn có đó. Chứ còn nếu mà nó cái tánh này mà nó bị nhiễm ô á thì tức là mình hết tu hành, tức là nó nhiễm ô tức là thành sanh diệt rồi, thành chúng sanh rồi thì vậy là mình tu rồi mình ngộ cái gì, phải không? Cho nên nó sẵn đó nhưng mà mình nó không có gì nhiễm ô được, nhưng mình quên thôi.